Mới sáng nay tôi được báo VN Express phỏng vấn về cái việc làm sao để có thể khởi nghiệp trong giai đoạn mới, làm sao để một người trẻ có một cách nào đó để dựa trên một cái trend nào đó để có thể làm ra những ý tưởng để phát triển, để mở rộng, để viral ở trong cái thế giới mà rất là hỗn loạn về thông tin này không. Và một cái nữa mà tôi rất là hay, một cái câu hỏi nhỏ thôi nhưng mà làm tôi suy nghĩ về cái chuyện là làm sao để vượt qua được bế tắc ở trong khởi nghiệp. Xin chào các bạn, tôi là Tùng BT. Dạo gần đây tôi có một cái câu mới là tôi là Tùng BT của chủ mới nhà khởi nghiệp Real Kết Quả Thật. Cái này là cũng do những đứa nhỏ nó brainstorm cho tôi. Như mọi người biết á, tôi là không bao giờ làm gì một mình hết, tôi làm phải có những người đồng hành. Và xin cảm ơn bạn người đồng hành trong cái podcast Cà Phê Khởi Nghiệp cùng Tùng BT của tôi trong suốt thời gian qua. Và nếu mà bạn chưa có subscribe, chưa có follow, chưa có theo dõi những kênh của Tùng BT của tôi á, thì tôi muốn gần bạn hơn nữa, là tại vì mỗi một kênh của tôi á thì tôi sẽ có một cái phiên bản hơi khác đi chút xíu của mình. Podcast là phiên bản là bạn gần tôi nhất rồi đó, nhưng mà những phiên bản khác á thì nó cũng nhiều thứ hay ho, thú vị, và cũng cho tôi một cái động lực để làm tiếp cái hành trình của một cái sự nghiệp của tôi là content writer này bạn nha. Cho ai chưa biết thì podcast Cà Phê Khởi Nghiệp Tùng BT á là một podcast tôi không có kịch bản gì trơn á, trời á, tôi cứ thế mà tôi nói, giống như là hai anh chị em chúng ta cùng ngồi với nhau uống ly cà phê và trò chuyện về những thứ đã và đang diễn ra trong cuộc đời. Ngày hôm nay thì mình nói về cái chuyện mà bế tắc ở trong ý tưởng. Thường người ta nói bế tắc về ý tưởng á, người ta nói về ý tưởng truyền thông hoặc là sản phẩm viral, nhưng mà thật ra nó chỉ là bề nổi thôi các bạn. Bế tắc nó nằm len lỏi ở bất cứ một khâu nào của khởi nghiệp, của kinh doanh. Mọi người biết đó, kinh doanh thì nó dựa trên đầu tiên là nguồn lực của cái người founder, người co-founder, dựa trên nguồn lực của công ty, nguồn lực của thương hiệu, những tài sản hữu hình và vô hình chúng ta đã và đang có. Cái sự bế tắc nó diễn ra ở trong mọi khâu luôn. Và nếu mà vượt qua được sự bế tắc á, thì chúng ta sẽ có một phiên bản tốt hơn của doanh nghiệp của mình, hoặc có một cái cuộc sống tốt hơn cho chính người chủ doanh nghiệp của mình. Nhưng mà tiếc quá, mình đâu phải là cái máy đâu, mà ý tưởng nó cứ tuôn ra liên tục. Bản thân cái ý tưởng nó thỉnh thoảng nó cũng bế tắc chứ. Và bế tắc viết tắt là BT, Tùng BT của mọi người. Rất hiểu về bế tắc, tại vì một trong những thứ tôi thích làm, và tôi làm rất nhiều, và trong quá trình làm nhiều về việc làm ra ý tưởng, càng làm càng bế tắc. Khi mà tôi quan sát bản thân mình và những người mà tôi coach, tôi dạy, ekip của Tùng BT cũng có những khóa học dạy về khởi nghiệp tinh gọn, marketing tinh gọn, tài chính tinh gọn, nhân sự tinh gọn. Tôi thích cái chữ tinh gọn lắm, là tại vì thông qua quá trình tinh gọn tôi vượt bế tắc. Nhưng mà tôi phải nói về lý do về sao bế tắc trước cái đã. Nhiều lắm nha. Ví dụ như là đầu tiên á, là tôi thấy là một là áp lực tâm lý nè. Mình sợ ý tưởng của mình không hay, nó không tốt, mình sẽ thất bại đó. Mình sợ áp lực của thành công thiệt. Thỉnh thoảng là nhiều khi là những cái lúc mà ý tưởng mình nó tốt quá, mình viral ghê quá, cái xong rồi dẫn đến chuyện doanh nghiệp mình chịu không nổi. Trong quá trình mà scale up doanh nghiệp á, trong quá trình mà phát triển doanh nghiệp á, có một cái sự thật là thỉnh thoảng nhiều khi mình bị khủng hoảng dương. Mình phát triển ghê quá, doanh nghiệp mình chịu không có nổi. Ngoài ra nữa là mọi người dẫn đến cái chuyện là thấp không ok, cao không được, hay tự ti. Tự ti vô bản thân, vô hình chung nó làm cho mình tắc nghẽn vào ý tưởng nha. Dần dần nữa thì nó làm cho mình bị thiếu hụt động lực, mất hứng thú. Bao giờ bạn như tôi không, brainstorm tuần nào cũng có ý tưởng mới, xong tự nhiên có một thời gian mất tiêu cái hứng thú, kiệt sức. Và thậm chí là mình làm cho cái môi trường của mình á, nó bắt đầu tiêu cực dần dần. Tại vì khi mà mình đã có một cái tiêu chuẩn về ý tưởng rồi mà mình không ra ý tưởng rồi, nó áp lực nặng nề đến môi trường. Và thậm chí là nhiều khi là cái môi trường của mình nó cũng áp lực ngược lại. Đó, còn thời gian tôi diễn hài mà kiểu giống như là bản thân tôi không ra ý tưởng mới, tôi tiêu cực cho mọi người, mọi người tiêu cực lại, tôi bế tắc ý tưởng đó do mình hết. Nhưng mà thật sự là yếu tố bên ngoài nó cũng quan trọng đó nha. Kiểu thỉnh thoảng tôi cũng bị tắc tắc sơ sơ do ồn nè, lộn xộn nè, không gian bậy bạ, kiểu không có được gọn đó, không gian bừa bãi quá, làm mình không có khoảng không để mình sáng tác, để mình có ý tưởng. Hoặc là đơn giản là thỉnh thoảng là tôi bước vô một cái vùng gọi là cái zone, hoặc là một trạng thái thiền trong công việc á, mà ý tưởng nó tuôn ra và tôi triển khai rất là tuyệt vời luôn, nhưng mà tự nhiên bị gián đoạn, phải không? Cho nên là cái bối cảnh, cái nơi mình làm việc nó quan trọng. Tôi thích quán cà phê là tại không có ai, không có lý do gì mà tự nhiên làm phiền tôi chân trời. Hoặc là đơn giản là không có yếu tố nữa là trong quá trình mà mình ngủ á, thiệt tôi không đang nói về quá trình brainstorm ý tưởng, ngủ rất là quan trọng. Mình phải ngủ thì mình mới sáng suốt, mình có ý tưởng được nha. Ngủ đủ đó, đừng ngủ nhiều quá, ngủ đủ phải không? Trong lúc mình ngủ, môi trường bên ngoài nó tác động ngược lại là mình ngủ không được bế tắc đó. Nhưng mà bên ngoài xong mình phải nói về bên trong nữa. Có một cái chuyện mà dạo gần đây mình thấy khó mà vượt qua được là quá tải thông tin, choáng ngợp thông tin, quá trời thông tin. Lướt TikTok chứ đâu, lướt Facebook chứ đâu đó. Thậm chí là khi bạn nghe podcast này á, thật ra cái chuyện là khi mình tập trung làm một việc gì đó, mình đào sâu vào một cái vấn đề gì đó, mình đang nói về một chủ đề là về ý tưởng, thì chúng ta lại không quá tải thông tin là tại chúng ta đang đi theo một cái đường lối tư duy. Nhưng mà cái việc mà lướt liên tục á, cái ý tưởng này nó chưa kịp nó thấm vô đầu, ý tưởng khác nó ùa vô. Quá tải thông tin. Quá tải thì sao? Làm sao ý tưởng nó ra được, nó bị nghẽn rồi. Nói sâu hơn nữa thì thỉnh thoảng là do cái sự cứng đầu của mình, thỉnh thoảng do cái tôi cao của mình đó. Mỗi một lần mình ra một ý tưởng, mình không có đưa mình vô một cái chế độ sẵn sàng để ý tưởng tuôn trào, mình cứ đánh giá nó, tư duy của mình nó hạn hẹp, nó cố định quá. Tôi là hay bị vậy lắm, cho nên á là tôi hay có cái trò là thay mũ. Lúc mà tôi brainstorm là tôi brainstorm, lúc mà tôi đánh giá là tôi đánh giá, chứ không phải cả hai thứ cùng một lúc đó. Mình không dễ ăn gì ấy được nha. Tư duy của mình á, nó phải tập trung, nó phải cởi mở và nó đi một đường thôi. Và tư duy của mình còn phải linh hoạt nữa, mình biết nhìn mọi thứ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như tôi xin phép rủ các bạn tới cái show khởi nghiệp hài hước, hài khởi nghiệp của tôi, thiệt rất nghiêm túc, là tại vì bạn vô đó bạn sẽ thấy là những cái khó khăn, những cái chéo ngoe trong quá trình khởi nghiệp, tôi nhìn theo một góc nhìn khác, là góc nhìn hài hước. Từ đó tới cuộc đời của mình nó thoải mái hơn đó. Những cái linh hoạt trong tư duy như vậy á, nó khiến cho chúng ta đỡ bế tắc hơn. Còn nói về phương pháp, tập trung phương pháp đi ha. Thì khi mà phương pháp á, một trong những thứ mình cần làm á là mình thay đổi môi trường. Tôi hay có một cái câu á là wake up, rush up, show up và never give up. Tôi là thể loại là không hay ở nhà, tại tôi ở nhà là tôi nghỉ ngơi, tôi dành cho gia đình đó. Cho nên là tôi mỗi một lần mà tôi bế tắc, tôi lập tức tôi thay đổi. Một trong những thứ tôi thay đổi đầu tiên, tôi hay đổ lỗi cho môi trường lắm. Tôi sẽ rời qua một cái bàn khác trong quán cà phê của tôi. Tôi sẽ rời từ nhà tới một cái quán nào đó, hoặc là tới quán cà phê Mân Kiệm Lát Cà 698 Sư Phạm Hạnh của tôi. Hoặc là tôi sẽ đeo tai nghe vô, nghe nhạc đó. Tôi sẽ lấy cái bình xịt tinh dầu ra, xịt xung quanh đó, lấy dầu ra hửi không, kiểu như vậy đó. Mình tạo ra một cái bối cảnh mà thực sự nó tạo cái niềm cảm hứng cho mình. Mình hoàn toàn chủ động làm được chuyện đó các bạn. Hoặc là một cái bên ngoài hơn nữa là kiểu mình tìm kiếm nguồn cảm hứng đó. Mình đi coi phim, mình đi coi truyện, mình đọc truyện, mình coi Thích Nhất Hạnh, mình nghe Thích Nhất Hạnh đó. Mình học hỏi từ những khóa học ở trên mạng đó. Mình học hỏi từ Tùng BT đó. Lâu lâu thỉnh thoảng tôi hay lén lén vô những cái hội thảo này nó các thứ với những người mà tôi thích á. Họ biết tôi ngồi đó đâu, tôi cứ ngồi để tôi nghe, tôi ngẫm nghĩ, tôi min, tôi kiểu tạo ra một cái không gian cho riêng mình để mình ngồi enjoy, suy nghĩ đó. Cái môi trường bên ngoài, cái cảm hứng có hay không là do mình. Rồi sau khi mà mình thoải mái rồi đó, về mặt tâm thế đó, nãy giờ mới tâm thế thôi, bây giờ vô tư duy nè. Bây giờ mình phải brainstorm. Brainstorm là gì? Brainstorm là viết ra, liệt kê ra. Mình chỉ cần mình chấm cái viết lên, cái ý tưởng đầu tiên tự nhiên nó tuôn trào đó. Sau khi cái bối cảnh nó ok rồi, viết ra. Nhiều người á có nhiều ý tưởng hay lắm không viết. Nhiều khi đang đi đâu á, đi ị chẳng hạn, ý tưởng là không viết. Đang đi xe tự nhiên ý tưởng là không tấp vô lề viết, vô cùng thiếu sót. Những cái lúc đó nó mới hay đó, nó mới hay ho đó. Hoặc là bạn có thể kích thích. Ví dụ tôi rất là khoái cái sơ đồ tư duy. Lâu lâu bạn nào đi vòng vòng gặp tôi, tôi hay vẽ bậy bạ các thứ. Tôi không có vẽ tranh đồ trụy đâu, tôi vẽ bản đồ tư duy. Các bạn tìm kiếm thêm về từ khóa này nhé, mind map đó. Ở trên mạng tôi hay kiểu bằng tiện, Tùng BT là bằng tiện, tôi hay sử dụng cái phần mềm bản đồ tư duy mà nó miễn phí là XMind đó. Dùng cái đó đi đó, rất là tiện cho cái phone sync được với lại cái laptop của bạn, cho phải không nào nha. Lát nữa tôi sẽ nói về một kỹ thuật khác về mặt tư duy tên là scammer, tới cuối tôi sẽ nói. Ngoài cái chuyện mà tự brainstorm thì như tôi hay nói đó, lúc đầu đó tôi không hay làm mình gì chứ, tôi hay làm với người khác. Thỉnh thoảng tôi kêu nhân viên tôi, nó cũng hay để bạn tiếp xúc với tôi kỹ hơn, để bạn có thể học được một cái gì đó. Tôi thảo luận với các bạn, tôi brainstorm với các bạn. Tự nhiên tụi nó đang ngồi khơi khơi làm việc á, tôi bắt tụi nó là làm brainstorm, thích lắm, vui lắm. Tại vì brainstorm với tôi vui mà, tôi hài mà. Hoặc là ghê hơn nữa, thỉnh thoảng tôi tạo ra một cộng đồng những con người sáng tạo. Tôi hay tiếp xúc với những nhóm sáng tạo, thỉnh thoảng tôi hay kiểu ê, cho anh vô brainstorm, anh không có lấy tiền đâu, anh sáng tạo lắm, anh hay viral lắm, cho anh vô mấy nhóm brainstorm vô. Tại vì cái chuyện mà sáng tạo nó cũng là cơ bắp mà. Thỉnh thoảng mình tham gia những nhóm phi lợi nhuận, hoặc là mình tham gia những nhóm mà người ta không có bắt ép mình làm á, mình có quyền nhiều hơn, mình có chỗ trống nhiều hơn để mình sáng tạo. Và có một cái nữa là quay lại về bối cảnh, cái bản thân của mình á nó phải khỏe thì nó mới ra nhiều ý tưởng nha. Đó, mình phải nghỉ ngơi đầy đủ chưa, quay lại một lần nữa, cái gì quan trọng lặp lại nhiều lần, ngủ đủ chưa, ăn quan trọng nha. Nhiều người bỏ buổi sáng, tôi thấy là phải ăn buổi sáng thì mới mập. Tôi mập, nhưng mình sẽ có nhiều năng lượng, giống như Tùng BT, sáng tạo ý tưởng chào dân đó. Và quan trọng nữa là tập thể dục thường xuyên. Tôi thu podcast này sau khi tôi đi vô một cái lớp ở City Gym, nhảy Zumba với một cô tên là Tracy đó. Cổ vui vui vẻ vẻ, cổ là một gái thẳng, nhìn như là less vậy đó. Tôi hay giỡn với cổ như vậy, tại tôi bay mà. Cổ có sở thích là tiểu thụ nữa, cổ rất là vui, cổ rất là năng lượng, là nhiệt huyết đó. Đi tập thể dục với những con người mà năng lượng cao như vậy, nó giúp chúng ta khơi gợi sự sáng tạo. Tới đây thì tôi phải nói một phương pháp mà tôi hay làm, là phương pháp á, nó gọi là Scamper nha. Scamper, Scamper, một lần nữa, Scamper, đó là một kỹ thuật sáng tạo, tạo ra một cái ông mà tôi nhớ không lầm là ông tên là Alex Osborne thì phải. Nói chung là cha đẻ của cái phương pháp brainstorming đó. Nói chung á là nó có 7 cái từ khóa. S á là substitute, thay thế. Xin lỗi các bạn nha, đúng là không có kịch bản cho nên là không giải thích. Tức là phương pháp này vậy nè, tức là bạn phải viết nha, chứ kiểu suy nghĩ khơi khơi khó lắm. Đó, viết ra, xong rồi viết tất cả những từ khóa mà Scamper á, nó viết ra, rồi sau đó bạn dùng một phương pháp bạn cảm thấy phù hợp là lập tức brainstorm được nha. Đơn giản là mình dùng một cái framework, mình dùng một cái công cụ mà người ta đã sáng tạo từ rất nhiều rồi. Một trong những thứ mà tôi thích nhất của cái thời đại internet á, là mỗi một lần mình bị bế tắc cái chuyện đó là một cơ hội để chúng ta học hỏi. Và đây là cơ hội của bạn để bạn dùng một trong những cái framework, một trong những công cụ đó. Bạn chỉ cần lên hỏi con AI là công cụ là gì, nó cho ra bạn liền. Lên YouTube nó hỏi cái bế tắc của bạn là nhiều khi nó cho ra cái framework liền đó. Đây là một framework mà bạn có thể nghiên cứu thêm. Scamper là viết tắt của 7 từ nha. S, substitute là thay thế. Có nghĩa là bạn thay thế một cái thành phần, một cái yếu tố hoặc là chức năng trong ý tưởng mà một thành phần yếu tố chức năng khác, kiểu vậy. Bạn nào mà kiểu đang có bế tắc một vấn đề nào đó, mình cứ đem đại một cái vấn đề bế tắc, mình cứ thử coi phương pháp này hợp với mình không. Ví dụ như là bây giờ tôi đang bế tắc về kiểu cân nặng chẳng hạn đó, ha. Đó thì bây giờ mình có cách nào để mình thay đổi cái gì đó không? Ví dụ như là thay đổi khẩu phần ăn, nó ví dụ như vậy, đơn giản như vậy, tạm thời như vậy nha. Hoặc là mình có chữ C, Scamper, C combine, tức là mình kết hợp hai hoặc nhiều ý tưởng đó. Mình có hai ý tưởng là một là thay đổi chế độ ăn, hai á là mình làm sao để mình tập thêm kháng luật. Nó thay đổi liền không? A là adapt, thích nghi, tức là mình kiểu cái này nó hơi chéo ngoay nha, kiểu mình thích nghi cái ý tưởng cho một cái phù hợp mục đích, đối tượng hoặc điều kiện mới không? Đó, ví dụ như là bây giờ tôi nói là bây giờ mình sẽ thay đổi cái cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy làm sao để cái cuộc đời của tôi bây giờ nó bận rộn quá, ví dụ như vậy. Làm sao để mình có chế độ ăn và chế độ tập cho nó phù hợp, phải không? Ví dụ ngán chừng thôi nha. Các bạn tìm hiểu thêm trên internet nha. Chữ M là modify hoặc là magnify hoặc là minify, tức là có nghĩa là điều chỉnh phóng to thu nhỏ. Ví dụ như mình đi sâu hơn vô cái cốt lõi của Tùng BT là mập đi, thì mình đi sâu hơn nữa là tôi bị ghiền đồ ăn béo béo, không? Tôi bị ghiền uống mấy cái đồ ngon ngon đồ, không? Rượu chân cất lâu năm đồ, không? Kiểu vậy, không? Đó. Vậy thì nhiều khi là mình đào sâu vô cái lý do cốt lõi đó, cái mình kiểu thôi, giờ không 7 ngàn tuần không quất hết được, tuần làm lần mà, không? Ví dụ như vậy. Một cái nữa là P, put to other use, tức là mình sử dụng ý tưởng cho mục đích khác thử coi. đó. Mình tới lúc này là đó, tôi bắt đầu tôi bí rồi đó. Đây là một ví dụ của cái chuyện là thỉnh thoảng là một số cái từ nó không phù hợp á, mình cứ đi qua, mình cứ đi qua ý tưởng khác. Từ chữ tiếp theo là eliminate, là loại bỏ. Mình loại bỏ một cái yếu tố, một cái chức năng không cần thiết trong cái ý tưởng của mình. Như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ý tưởng là ăn ăn ít để giảm cân hả? Mình loại cái nào? Mình loại luôn cái việc mà thể dục đi. Mình đừng có đặt mục tiêu nó đỡ áp lực. Tại sao vậy? Là tại tôi có thói quen rồi mọi người. Bây giờ không nói tôi cũng tự động tôi tập. Không tập là chịu nổi. Cho nên cái gì thói quen là quan trọng. Đó. Loại bỏ ra, cho nên mình chỉ cần tập trung vô ăn, tập trung vô mấy cái đồ mà béo, với lại uống mấy cái đồ mà kiểu làm bụng mình mỡ, không? Đó. Một cái cuối là R là rearrange, reverse, reorder. Mình sắp xếp, nãy giờ mình quá trời ý tưởng đúng không? Quá trời cách thức làm đúng không? Mình sắp xếp lại coi làm sao, cái nào ưu tiên, cái nào trước, cái nào sau, hoặc có cách làm nào hay không nha. Đó là một cái ví dụ của một cái kỹ thuật gọi là Scamper, không? Tóm cái quần lại là kỹ thuật Scamper nó giúp mình xác định vấn đề chi tiết, cốt lõi cái vấn đề mình cần cải thiện. Rồi sau đó mình lựa đại một cái từ khóa, nãy giờ mình lựa cũng 6 trên 7 từ khóa đó. Rồi mình liệt kê những ý tưởng thông qua những từ khóa đó. Rồi mình phát triển đó. Mình đánh giá, mình lựa chọn, mình chọn đúng một thứ là mình triển khai. Đấy, ví dụ như thế. Rồi, nói chung là hy vọng là cái podcast này cũng giúp đỡ cho các bạn nào đang bế tắc trong bất cứ một khâu nào của tổ chức của bạn. Đó, thì với lại tất cả những gì mà tôi chia sẻ dựa trên cái nhận thức, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và những con người tôi đã và đang có, thì cũng hy vọng là bạn có tất cả những động lực để bạn có thể kiên nhẫn, tin tưởng vào bản thân. Phải tin nha, tin đi. Đó, mình cố gắng biết mình, biết người, biết phân, biết thận, mình vượt qua vùng an toàn. Và từ đó thì mình sẽ có những cái ý tưởng hay ho, hiệu quả, bắt tay vô làm được liền và vượt qua bế tắc và thành công trong sự nghiệp của bạn. Xin cảm ơn các bạn, tôi là Tùng BT.